Tôi nói cái đề mục gì á, đầu đề là gì, rồi ý giữa là gì, rồi ý chót là gì, có vị nào nhớ là ơn nhắc cho tôi chút coi, có vị nào nhớ là ơn nhắc cho tôi chút xíu cho tôi quên, không nhớ mà không nói cái gì à, là cái chót là nói tới gì rồi. À, nó tới giải thoát á. À, cảm ơn. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay tôi tiếp tục triển khai tiếp về ngũ phần pháp thân là giới học, định học, tuệ học, giải thoát và giải thoát tri kiến. Nó đơn giản là giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Đó là cái những cái điểm nó tích tập toàn bộ giáo lý của Phật ở trong đó. Cho nên gọi đó là thân. Danh từ chuyên môn gọi là năm phần pháp thân, vì giáo lý của Phật, toàn bộ giáo lý Phật nó tích tập, nó hội tụ ở trong cái giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Thế thì bữa nay tôi nói tiếp về cái giải thoát tri kiến và giải thoát giới định tuệ. Thì đại chúng ôn lại cái chuyện đó là thường xuyên rồi. Rồi còn vấn đề là giải thoát thì giải thoát tri kiến, nên để ý cái đó. Thì nếu mà dựa vào tứ diệu đế là cái nguồn giáo lý mà Đức Bổn Sư dạy chuyển pháp luân đầu tiên cho cái nhóm của năm anh em ông Kiều Trần Như mà tu tập chứng đạo đó, chứng đạo thành tựu được cái tăng đoàn đầu tiên, những người chứng quả A La Hán đầu tiên để lập thành ra Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo đầu tiên, là dựa trên cái phương pháp tu học là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên năm cái món đó, năm cái môn học đó quan trọng lắm. Thì giải thoát tri kiến á là dựa trên mà kiến hoặc và tư hoặc á, thì nó là kiến hoặc. Kiến hoặc tức là sai lầm về nhận thức, về hiểu biết. Còn tư hoặc là sai lầm về cả thân, khẩu, ý, hành động đều sai lầm hết. Thân khẩu ý đều sai lầm trọn vẹn thì gọi là tư hoặc. Còn kiến hoặc đó là sai lầm, nhận thức sai lầm về hiểu biết. Do vậy mà cái giải thoát tri kiến á, mình dễ trừ diệt, mình trừ diệt nó trước dễ trừ diệt hơn. Còn cái giải thoát thì cái nguyên nhân để truyền phước, mà mình muốn tu giải thoát thì mình trừ cái tư hoặc đó, phải sâu sắc hơn, phải nặng nề hơn, phải khó khăn hơn. Cho nên là cái chữ giải thoát thì giải thoát tri kiến, thì nó đi vào ở trong cái, nó là hai phần của ngũ phần pháp thân, mà nó là hai cái món sai lầm của tất cả chúng sinh đều bị nó trói buộc, nó hành hạ, nó trói buộc, nó làm cho con người không có an lạc thảnh thơi, không có tự tại, không có bồ đề niết bàn. Mà muốn cái người đệ tử Phật mà muốn cho tu hành mà có an lạc, có thảnh thơi, có được niết bàn bồ đề thì cần phải giải thoát tri kiến và giải thoát. Nghĩa là nói cách khác là phải lột bỏ những cái sai lầm về nhận thức, và phải lột bỏ những cái sai lầm về thân khẩu ý của mình, thì mình mới khỏi bị trói buộc, khỏi bị đau khổ, ưu bi khổ não ở trong cõi đời. Chúng ta hàng ngày đều bị trói buộc hết đó chứ, tại mình không thấy, mình không thấy mình bị trói buộc, chứ kỳ thật là mình bị trói buộc hết. Mình không có giải thoát, không có giải thoát tức là bị trói buộc. Và cái thấy của mình không đúng chân lý, cho nên mình không có giải thoát tri kiến. Cái tri kiến của mình là nó lẫn quẩn ở trong vô minh, trong phiền não khổ đau mà mình không thấy không biết. Cho nên mình không có giải thoát tri kiến. Và thân khẩu ý của mình ở trong vô minh phiền não khổ đau ràng buộc ghê gớm mà mình không thấy, cho nên mình không có giải thoát. Tâm của mình, thân tâm của mình là thật sự là ở trong ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba. Hai câu đó là hai câu mà thiền gia Bắc Tông á, cái bài kệ để mà bắt đầu mình niệm Phật. Niệm Phật mà của cái pháp môn tu tịnh độ á, thành nên ta sử dụng hai câu đó. Bốn câu cơ. Nhưng mà hai câu đầu là ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba. Có nghĩa là chúng ta hàng ngày là chúng ta lặn hợp ở những cái sông mê muội, ở những cái biển ái dục, ái kiến, là ái ân, ái dục, ái kiến, ái ân, vân vân, các thứ ái chúng ta có hết. Ái dục chúng ta cũng có, ái kiến chúng ta cũng nặng, và ái ân chúng ta cũng sâu. Thành ra dưới con mắt của những bậc giải thoát giác ngộ, người ta nhìn là hàng phàm phu chúng ta là đều là những người ở dưới ái hà, ở dưới cái sông ái, ở dưới cái biển mê mà mình không hay không biết. Cho nên ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba, mình ở trong cái cảnh mà sóng dập gió dồi là khổ sở, hết sức là khổ sở, mà mình cũng không hay không biết. Do vậy cho nên là mình không có giải thoát, mình cũng không có giải thoát tri kiến, mà mình không hay không biết là tại vì mình lặn hợp ở trong cái ái hà thiên xích lãng, ở trong cái khổ hải vạn trùng ba. nói cái đó là cái người không có tu, người ta nói mình là cái thành phần bi quan và yếm thế. Người ta mỗi đêm người ta đi coi ca nhạc, ta mua cái giấy 100.000 200.000 ta đi coi ca nhạc gì, nó nhảy nhau toàn ten ở trên sàn nhảy gì, coi ta đã mất hết sức. Rồi người ta bỏ vô 300.000 ta mua ít cái viên thuốc lắc, rồi ta uống vô, cái rồi ta nhào vô, ta ôm nhau, ta lắc rồi xuống hết sức. Vậy mà gọi là ái hà, ở dưới sông mê, ở dưới biển ái là sao? Họ nghe họ cười trong cái lỗ mũi của mình đó. Họ nói họ sướng quá mà, họ thỏa mãn hết sức mà, họ nắm tay nhau trai gái rồi hứa hẹn nè, rồi thỏa chí bình sinh trong cái việc chơi bời nhảy nhót ôm hót là tân bốc lâu lên. Thành ra người ta thỏa mãn vô cùng, vậy mà gọi là ngồi dưới sông mê, dưới biển ái. Thế là mấy cái người tu hành này là không có trí tuệ rồi. Người ta chê mình vậy đó. Nhưng mà với cái người mà có trí tuệ, mà có học Phật á, thí dụ như tôi, về tôi mới phát minh ra một cái công thức. Tôi cho rằng là những cái người mà đam mê vậy, cái hạnh phúc tình yêu đôi lứa, vợ chồng, hôn nhân, tân hôn, tân lang, đám cưới rồi đó, thì tôi nói rằng là đó là cái những cái người đó là đã thành lập được cái công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư vô minh dục vọng, là sản xuất tất cả những cái dữ liệu để xây lắp khổ não ưu bi trong cuộc sống. Tôi đưa ra một cái nguồn tư tưởng nhận xét của tôi là như thế, chứ không phải là sung sướng gì đâu. Ngày đám cưới, ngày tân lang, ngày tân hôn, ngày vui đó là cái ngày mà đôi bạn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thậm chí là trách nhiệm vô hạn đó, để đầu tư vô minh dục vọng, phát triển đầu tư vô minh dục vọng. Và tất cả những cái dữ liệu, những cái dữ kiện, những cái linh kiện để lắp ráp thành cái ưu bi khổ não trong cuộc sống. Thế nhưng bằng đạo nhãn là nó vậy đó. Thế nên cái nhìn bằng đạo nhãn của những người tu hành thì là những cái người thế gian người ta chê. Ta chê, ta nói mình không biết gì, ngu si đó. Người ta ăn ở sung sướng vậy, tiền bạc danh vọng địa vị gì, chơi bời gì mà gọi là ái hà, gọi là chúng tôi là những người ở sông mê, ở biển ái. Họ đâu có chịu. Nhưng mà ngược lại, mình là người tu sĩ, mình phải thấy cho được cái đó. Hỏi vậy thì cái thấy của người tu sĩ có phải là lạc hậu, là điên rồ không? Thưa là không. Không. Hỏi chưa vào đâu mà nói rằng, người tu sĩ nói rằng là không lạc hậu, không điên rồ, mà chê bai những cái sự là giàu sang, danh vọng, địa vị, chơi bời, nhảy nhót, thỏa hả hê dục vọng mà gọi là không sung sướng. Vậy thì người tu hành này dựa vào đâu mà tự nói mình không điên rồ? Thưa rằng có chỗ dựa chưa? Có chỗ dựa là tôi nói rằng là tất cả những cái dục vọng mà ăn chơi sung sướng đó, thỏa mãn đó, không bao giờ thỏa mãn được các vị bằng cớ. Thí dụ như hiện giờ báo đăng những người mà ở trong cái đường dây mà của BMU 18, tiền là nói về là Việt Nam là từ cái bằng tỷ, hàng tỷ
Còn nói về đô la Mỹ là cũng hàng tỷ tỷ tỷ. Nhưng mà thật sự những người đó đâu có ngồi trên khô đâu, đâu có không bị sóng dập gió dồi, không có bị nước đánh chìm sặc lỗ mũi và chìm đâu. Rất rõ ràng hiển nhiên trên con đời này. Do vậy cho nên nếu mà nhìn kỹ thì là nếu chúng ta không khéo là chúng ta là những người ở dưới sông mê biển khổ, sóng dập gió dồi, và chúng ta là người không có giải thoát và không có giải thoát tri kiến đó nha. Là một ông quan mà bị đưa ra tòa là lấy cung thì tất nhiên là mình không có tri kiến rồi, mình không có giải thoát được cái tri kiến rồi, cho nên mình nghĩ bậy, nói bậy, làm bậy, cho nên mình mới bị ra tòa, mình mới bị câu lưu, mình mới bị ở tù. Mà khi đã ở tù thì không có giải thoát luôn rồi, tri kiến không giải thoát và giải thoát cũng không có. Nó là một sự thật vậy. Nhưng mà nếu mà không có học Phật, không có tư duy, không có quán chiếu là chúng ta tưởng chúng ta ngồi trên khô. Chúng ta là người không có bị trói, chúng ta là người hiểu biết đạo hòa. Chứ kỳ thật chúng ta so với chân lý là cái tri kiến của chúng ta chưa có mấy người hiểu biết chân lý đúng đắn, và chưa có ngờ mấy người được không có bị trói, trói trăng ràng buộc. Đấy. Vì vậy mà hàng ngũ tăng ni chúng ta là đệ tử Phật phải lấy một cái đối tượng để tu thiền, để tư duy, để quán chiếu, làm sao cho mọi người đều cởi mở được cái sai lầm của giải thoát tri kiến và cái sai lầm nặng nề đau khổ của giải thoát. Cho nên hai đó là hai cái mấu chốt của tu hành. Bây giờ tôi mới nói cái đối tượng để mà tu tập đây nè. Đại chúng để ý bên Bắc Tông thì bên Nam Bắc Tông thì ai cũng thuộc 6-7 tuổi là vô chùa là có thể thuộc cái bài, cái câu mà Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Câu đó là cái câu mở đề của cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 260 chữ. Cái bài Bát Nhã đó hết sức là xúc tích và cô động toàn bộ giáo lý Phật trên con đường giải thoát giác ngộ. Chứ đừng ở trong cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 260 chữ đó. Thế do vậy cho nên là tôi muốn nhắc lại cái đó, nhắc lại với chư ni chúng đang kết hạng cư đây phải để ý về vấn đề ngũ uẩn. Phải mọi người đều phải để ý hết sức cẩn thận, học tập kỹ lưỡng về cái từ ngũ uẩn. Đó là tôi nói về cái quan trọng của cái chữ ngũ uẩn ở trong Bát Nhã Tâm Kinh. Rồi đại chúng để ý 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân, Đức Phật cũng đề cập tới ngũ uẩn quan trọng lắm. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, tứ đại khổ không là do cái gì? Là do ngũ uẩn vô ngã. Thế gian vô thường là quả, quốc độ nguy thủy là quả, tứ đại khổ không có gì là quả, mà cái nhân của nó là ngũ uẩn vô ngã. Từ ngũ uẩn vô ngã cho nên nó mới sinh diễn biến dị hư ngụy vô chủ. Rồi từ ngũ uẩn mà sanh ra tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu. Phải quan sát ngũ uẩn vô ngã rồi mới thấy rõ là tâm là nguồn ác, thân là cái chồng tội. Và từ ngũ uẩn vô ngã mà thế gian này là vô thường, quốc độ là tạm bợ. Từ thấy được ngũ uẩn vô ngã mới thấy được tứ đại là khổ, là không. Đấy. Cho nên tôi hy vọng rằng là làm bộ ẩn cư này tôi truyền đạt với chư ni ở tỉnh Xá Cộc Phương này vấn đề ngũ uẩn. Nhưng mà theo ý tôi thì là tôi muốn các vị thuộc cơ, chứ còn nghe xong thì không ăn thua. Tôi cuộc sống này tôi năm nay là 80 lần xuân hạ thu đông, và là 61 năm lặn lội dẫm đạp qua lại trong cái đạo trường, trong cái trường đạo, đạo trường tức là cái trường đạo gọi là tu hành. Nhưng mà thiệt tình mà nói cực khổ hết sức, cho tới ngày nay tôi 80 năm tôi mới thấy được, tôi mới thấy thật rõ về cái câu đó, cái câu mà tôi vừa đọc cái điều giác ngộ thứ nhất đó. Thế gian vô thường không phải, thế gian tự nó không có vô thường đâu, nó vô thường có lý do của nó. Quốc độ người thấy, quốc độ người thấy cũng không phải vô, không phải không có lý do. Cái quả, kết quả quốc độ người thấy mong manh tạm bợ không phải là không có lý do. Thế gian vô thường là khổ ải vô lượng đối với chúng sanh ở trong thế gian cũng không phải là không có lý do. Tứ đại khổ và không có gì cũng không phải là vô cớ, mà cái nguyên nhân của nó là ngũ uẩn vô ngã. Do ngũ uẩn vô ngã mà có thế gian vô thường, mà có quốc độ nguyên thủy, mà có tứ đại khổ không, mà có tâm thể là nguồn ác, thân là cái chồng tội. Vì vậy cho nên người nào quán sát được ngũ uẩn vô ngã thì người đó vượt ra sanh tử, lần lần vượt ra sanh tử. Như thị quán sát tiệm ly sanh tử, nghĩa là lần lần quán sát, tư duy quán sát như vậy lần lần xa lìa sanh tử. Vậy thì ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là sắc uẩn và thức uẩn. Hai cái đó là hai cái hạt nhân, hai cái hạt nhân căn bản là sắc uẩn và thức uẩn. Còn cái thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, ba cái uẩn ở giữa đó, đó là chồi, là tược, là nhánh, là lá. Mà sắc uẩn và thức uẩn, hai cái đó là hạt nhân. Cho nên cái này mà nếu mà có cái bảng đen mà tôi minh họa ra các vị học dễ lắm. Cái này là phải học, học kỹ lắm mới được. Thành ra cái sắc uẩn đó, nó đây ai cũng biết ngũ uẩn rồi phải không? Có ai chưa biết ngũ uẩn không? Xin lỗi nha, nếu mà có người mà chưa nói thuộc lòng được cái từ ngũ uẩn chưa nói thuộc lòng được cái từ ngũ uẩn đó thì là không bao giờ nghe nổi đâu. Ngũ uẩn là ngũ ấm, là cái đó là phải biết hết rồi đó. Tôi nghĩ rằng là không có ai không biết. Mà tôi giảng ngũ uẩn cho các vị, tôi cúng dường cho các vị là các vị phải để ý sắc uẩn và thức uẩn, hai cái đó trước. Phải thuộc hai cái đó cho thiệt kỹ, bởi vì hai cái đó là hai cái hạt nhân, hai cái hột giống, hai cái dữ liệu chính căn bản để nó có ra thọ tưởng hành quẩn. Do vậy mà thọ tưởng hành ba cái quẩn đó là thuộc về nhánh lá trồi tược rô ria, phát sinh từ nơi sắc quẩn và thức quẩn. Bởi vì sắc quẩn là thuộc về vật chất, mà thức quẩn là thuộc về tinh thần. Sắc quẩn là thuộc về phần thân, mà thức quẩn là thuộc về phần tâm. Thế thì trên cõi đời này nó thành tựu được cái quả địa cầu, cái hành tinh này mà chúng ta đang sống ở trong, nó rộng ra đó. Nó rộng ra trong cái vũ trụ này đó, thì không ngoài sắc quẩn và thức quẩn mà có. Thôi giờ lỡ rồi, để bữa sau, để đây cũng được, để bữa sau tính ha. Nhờ thêm người phụ vô, nhờ thêm người. Bữa sau để cái tấm này hay lắm á, khéo từ nhẹ không sao hết. Giờ không lên chút rồi, quá tốt. Có phấn không? Đây tốt quá, vô chút kéo kia là chút, có đừng cần đẩy xa quá đấy, đẩy qua đây chút nữa càng hay. Rồi được đó, rồi cho phấn đi. Cái này quá hay, ô quá, tiện nghi quá tốt, tiện nghi quá tốt là về học đã.
Ô cái bản quá tốt rồi, tôi tra từ đầu tôi là cái này ai làm cái bản này là khi tôi làm cái trường mới là tôi mới làm bản vậy nha. Ôi trời, tôi là cái đồ dân địa đâu á, tiền triệu tôi chết bỏ ra mà không có cái bản vậy, đáng nhục nhã cho tôi. Mà quá vậy. Ô, tốt đẹp nữa. Trời ơi, trời tôi mà không làm được bản về thì cái bọn tôi là ra cái gì nha. Tại sao trời tôi không được bản vậy? Trời ơi, tôi muốn giết hoài, tôi muốn giết hoài, phải ăn cơm chứ bao giờ tôi chưa có ăn cái gì tôi bụng đó nè. Mà giờ thấy cái bản này không muốn tin á. Từ hai cái hạt nhân này nó có ra rồi thọ quẩn, rồi thọ quẩn hạt nhân. ra cái sắc quẩn này là mình tự nghĩa cái sắc quẩn này là thì sắc quẩn này là vật chất, tức là cái gì mà thuộc về thành phần vật chất, thuộc tính vật chất đều nằm trong quẩn sắc. Cái thân của mình đây là tiểu ngũ uẩn, mà cái gì mà cái thành phần hoặc chất thuộc tính hoặc chất thì đều gọi là sắc uẩn, là cái thân của mình đây. Nhớ rằng thân của mình là ngũ uẩn, mà là tiểu ngũ uẩn. Còn cả cái vũ trụ, cái vũ trụ tôi nói ví dụ cái này, chủng tử của dạng pháp chứa đựng ở trong cái thức, ở trong cái tàn thức này. Thế thì cái tàn thức này nó chứa đựng cả cái hộp chấm của núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật. Cái tàn thức là nó chứa hết những cái này. Chứa cả cái mật vật chất sắc cũng này. Cho nên khi mà mình học á, học cái thức quẩn á, là mình phải học tám thức. Còn học cái thức quẩn này á, là mình phải học A, B, nội thức, ngoại thức. Nội sắc thì nó gồm có sắc là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn.
Có phải vậy không? Học rồi phải tư duy, phải quán chiếu, rồi phải ứng dụng, coi coi về cái phần mà sắc quẩn này đó. Nó có về cái sắc của cái trong thân mình, nó có sáu món là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, nhĩ căn.
Có không?
Đương nhiên là có. Nhãn căn tức là con mắt của chúng ta, nó giống như cái dạng của cái hộp sân tre, nó giống như cái trái nho. Nhĩ căn nó giống như là cái dạng của cái tay nó mèo hay là cái lá sen non. Tỷ căn cái dạng nó giống như là hai cái ngón tay chỉ xuống. Thiệt căn cái dạng nó giống như cái mặt trăng lưu liệt. Thân căn nó giống như là cái tóc cồn. Ý căn nó giống như là một mớ tàu hũ mình bóp ra để sắp lập, nhưng hũ qua mà chưa trộn nấm mèo. Nó như vậy đó. Tức là cái ốc á, cái bộ não. Nhưng mà bộ não nó sắp xếp một cách khéo léo, nó láng liếc hơn là cái tàu hũ bóp. Nó giống như là một cái mớ ruột non của heo. Nó sắp xếp rất là khéo. Do vậy cho nên cái căn là cái não mình đó. Đời bây giờ nếu mà nó có bệnh là ta có thể cua cái não, là ta lấy cái não riêng ra ta nuôi riêng ra cả tuần lễ vậy, ta trị cái thân bệnh xong rồi ta lấy cái não ta ráp vô. Lúc bây giờ là mắt tai mũi lưỡi nhái hoạt động lại được. Thế thì là về nội sắc, ở trong bản thân mình có sáu cái căn. Cái căn cũng như là cái gốc, từ đó mà nó nảy sinh ra các cái hiểu biết khác. Thật ra là nó có sáu căn ở trong thân này.
Rồi nó có sáu món gọi là ngoại sắc, tức là sắc bên ngoài. Đây là cũng có sáu món là sắc, là thân, là hương vị xúc, là pháp cảnh. Tức là sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh và pháp cảnh.
Học ngũ uẩn này, tư duy coi, quan sát bằng cái trí tuệ của mình coi thật sự ngoại cảnh có sáu món vậy đúng không? Đây.
Thế thì cái bình hoa này có phải là sắc không? Đúng rồi, bình hoa này là sắc, sắc cảnh. Cái đồng hồ này là một vật, bởi vì đây mình đang học sắc, sắc luôn. Là một vật có phải là cái đối tượng của nhãn cảnh không? Đúng, đồng hồ này là sắc, sắc cảnh. Nó là cái cảnh mà nó thuộc sắc bên ngoài, nó là cái đối tượng của cái thấy. Rồi hương, rồi vị, rồi sắc, rồi pháp, sắc, thanh.
Có thanh không? Có. Các vị đang nghe đây, và âm thanh ở trong TV chứ trong là hàng ngày mình nghe thì đương nhiên là mình không phục nhận được cái thanh rồi. Có hương không? Có. Có vị không? Có. Có xúc không? Có. Có pháp, có pháp cảnh không? Có.
Thế thì là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp này phải gọi là lục căn, lục căn ngoại sắc, tức là sắc bên ngoài.
Thành ra cái những sắc quẩn ở trong ngũ quẩn á, nó gồm có 12 món.
Bản thân mình gọi là nội sắc, nó có sáu sắc căn, và ngoại cảnh nó có sáu,
có sáu cái đối tượng đấy. Rồi học vậy rồi, rồi mình phải tư duy coi coi vậy mà kinh dạ vậy mà có trúng không, và có thật không. Thế thì là các vị tự nhiên là thấy có rồi. Có rồi bây giờ phân đi sâu vào ngũ quẩn vô ngã. Như lời Thế Tôn dạy, ngũ quẩn vô ngã. Ngũ quẩn vô ngã có nghĩa là sắc quẩn vô ngã, thọ quẩn vô ngã, tưởng quẩn vô ngã, âm hành quẩn vô ngã, tất quẩn vô ngã. Vậy nãy giờ là cái sắc quẩn có 12 món, có vô ngã không? Này, tìm hiểu cái vô ngã đó. Lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã. Vậy thì mình học ngũ quẩn, trước hết mình moi ra cái ngũ quẩn để mình thiền, mình tư duy, mình quán chiếu, coi coi sắc quẩn có vô ngã không. Nếu không có thì không thèm học với Như Lai Thế Tôn nữa, vì ông nói thật. Ông nói trật thì mọi người trên thế gian này ai cũng có quyền nói trật. Thì tôi bất chấp gì tôi phải học với ông. Mà nếu như là cái đồ nói trúng thì chúng ta thấy trật lỗi đó. Thì tính chất sắc cũng là vô ngã, là trống rỗng, là không có gì. Đấy, cái thật của mình đây là thà trống rỗng là không có gì đâu. Nhãn căn cái gì thành, đố ai tìm biết được nhãn căn của mình là từ đâu mà có. Nhĩ căn của mình các vị tư duy thiền định đi coi có cái gì làm ra cái nhĩ căn. Các vị tìm cho tới đời này tới đời khác, cùng kiếp cùng đời bản kiếp, nghĩa là vô lượng kiếp cũng không tìm ra cái ngã, là nghĩa là không tìm ra cái ngã, tức là không tìm ra cái bản chất của nó để nó sinh ra nó, mà nó là tương quan tác dụng giữa món này món khác, giữa giáp ất đinh đinh màu kỹ canh tân nhâm quý, nó tương quan tương duyên nhau mà nó sinh ra cái nhãn căn, sinh ra cái nhĩ căn, có là cái tỷ căn, cái biệt căn, cái thân căn, tỷ căn đều là nhân duyên. Mà đã là nhân duyên hòa hợp hội tụ mà có thì cái đó là vô ngã. Do vậy nên cái luận biết là sắc quẩn vô ngã, nhãn căn vô ngã, nhĩ căn vô ngã, tỷ căn vô ngã, thị căn vô ngã, thân căn vô ngã, ý căn vô ngã, và sắc cảnh vô ngã, thân vô ngã, hương vị xúc pháp đều vô ngã. Đi thì như là nó ngũ âm vô ngã, có thật vậy không? Đúng. Vậy thì cái luận rằng sắc vô ngã tức là vật chất của vô ngã. Từ cái chỗ đó cho nên chúng ta phải tu hành, phải viễn ly vật chất, mới xa lìa vật chất, mới rời bỏ vật chất.
mà chúng ta tu hành mà không có ý niệm ly vật chất, những ly vật chất, lìa bỏ vật chất, xa rời vật chất, chúng ta thương tiếc vật chất, chúng ta đam mê vật chất, chúng ta ham hố vật chất, không những ly vật chất, không rời bỏ vật chất, không xa lìa vật chất, thì coi như chúng ta không phải là Di Lặc, đệ tử của Di Lặc chứ không. Chúng ta không nghe cái gì của Ngài nói. Đó, từ đó thì hôm nay là tôi và viễn ly được sắc quẩn là vô ngã, thì mình có nhẹ nhàng được không hay không? Đấy là cái đề tài mình tu tập, nghĩa là đơn giản nhất là trong cái giáo lý tứ đế là Như Lai dạy rằng là ngũ ấm khứ thân khổ. Ngũ ấm tức là cái thân này. Tôi dừng gần tới đây để thọ trang ha. Bây giờ là chuẩn bị thọ trang. Gần một tiếng rồi. Nhắc cái đại chúng để ý, mà bữa sau tôi hỏi thì nhắc là tôi nói tiếp ấy. Bây giờ mình ở đây. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ thiền nam vô tận đoạn ly pháp môn vô lượng thề nguyện Phật đạo vô thượng thề nguyện